Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng này thứ Bảy ngày 19 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
67 cán bộ diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ.
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn tồn tại hơn 700 dự án treo.
Bộ Công Thương yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Thụy Điển phát hiện dấu vết thuốc nổ trong đường ống dòng chảy phương Bắc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 18 tháng 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Theo đó, từ đầu năm đến nay đã khởi tố nhiều bị can là cán bộ cấp cao, trong đó đã khởi tố điều tra 15 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, gồm có 4 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, là bộ trưởng, nguyên bộ trưởng, bí thư, nguyên bí thư tỉnh ủy. Tính chung từ đầu nhiệm kỳ 13, 67 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị kỷ luật. Tổng Bí thư yêu cầu phấn đấu đến hết năm 2022 kết thúc điều tra bổ sung 11 vụ án, truy tố 9 vụ án, xét xử sơ thẩm 11 vụ án, xét xử phúc thẩm 3 vụ án và kết thúc xác minh xử lý 21 vụ việc theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo. Trong đó đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc. Vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, vụ án xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vụ án xảy ra tại công ty AIC.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các dự án, gói thầu do công ty AIC và các công ty thành viên thực hiện. Khẩn trương hoàn thành kết luận kiểm tra đối với 7 cuộc kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tổng Bí thư yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ khẩn trương hoàn thành thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc chữa bệnh phục vụ phòng chống dịch COVID-19, thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh bất động sản giai đoạn 2011-2017, thanh tra chuyên đề về việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp, thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng.
Chiều qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng bằng khen cho 400 nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 400 nhà giáo tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng dịp này đều được chọn lựa, giới thiệu ở khắp các địa phương trên cả nước. Đây là những nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở các cấp, bậc học trong nhiều giai đoạn. Và trong sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022.
Theo thống kê đến nay, tại hai đô thị lớn của nước ta là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện có đến hơn 700 dự án treo. Tại Thành phố Hồ Chí Minh là 302 dự án và tại Hà Nội là hơn 400 dự án. Trong số này có dự án đã thu hồi đất một phần hoặc hoàn thành thu hồi đất nhưng quây rào tôn để đó nhiều năm không triển khai. Đáng lưu ý có những dự án vướng điều chỉnh quy hoạch cả chục năm chưa thể triển khai đầu tư xây dựng. Để giải phóng cho các dự án này, Thủ tướng vừa quyết định thành lập tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng và 7 thành viên là thứ trưởng các bộ ngành liên quan. Điều này đã được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các dự án bất động sản.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nghiên cứu phương án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lên 8 làn xe và 2 làn khẩn cấp. Cùng với việc mở rộng các tuyến kết nối cao tốc theo quy hoạch, về tiến độ dự kiến, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi năm 2023, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định và quyết định đầu tư năm 2024. Dự án được đề xuất khởi công năm 2025 và đưa vào khai thác năm 2027.
Theo báo cáo của thị trường bất động sản quý 3 và tháng 10 năm nay của một số đơn vị nghiên cứu vừa công bố, mặt bằng giá giao bán chung cư ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tốc độ tăng giá chung cư Hà Nội mạnh hơn khá nhiều so với Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, dữ liệu thống kê 10 tháng đầu năm cho thấy giá giao bán căn hộ tăng từ 3 đến 17% tại Hà Nội và tăng từ 3 đến 7% tại Thành phố Hồ Chí Minh tùy từng phân khúc. Trong đó, căn hộ cao cấp dẫn đầu với tốc độ tăng giá cả ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt tăng từ 17% và 7% so với cùng kỳ năm 2021.
Bộ Công Thương vừa có công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường các tỉnh thành phố về việc giám sát việc thực hiện cam kết nghiêm túc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm doanh nghiệp ngừng không cung cấp xăng dầu. Nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý hoặc không hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Công Thương sẽ tiến hành tạm đình chỉ công tác đối với thủ trưởng cơ quan quản lý thị trường theo quy định.
Ngày 18 tháng 11, đại diện công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn Quảng Ngãi cho biết, nhà máy lọc dầu Dung Quất đang tiếp tục duy trì ổn định 112% công suất nhằm đáp ứng nguồn cung xăng dầu cho thị trường. Với phương án bổ sung nguồn nguyên liệu khẩn cấp từ các mỏ trong nước, trong 2 tháng cuối năm 2022, sản lượng nguồn nguyên liệu của công ty ước đạt 400.000 thùng dầu thô, có thể đưa ra thị trường 1,4 triệu mét khối xăng dầu.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng HD Bank vừa triển khai gói vay 10.000 tỷ đồng dành cho công nhân nhằm hỗ trợ nhanh nhất đến người lao động các khu công nghiệp trên toàn quốc. Trước mắt, người lao động tại 8 tỉnh gồm Đồng Nai, Nghệ An, Bình Dương, Long An, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Sau đó, hơn 24.000 điểm giao dịch của ngân hàng này tại 63 tỉnh thành sẽ đồng loạt được triển khai nhằm giúp công nhân tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng hơn.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 18 tháng 11, một công tố viên Thụy Điển cho biết các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết chất nổ tại các vị trí đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc bị hư hại, qua đó xác nhận có hành động phá hoại. Ngoài Thụy Điển, Nga và Đức cũng đã thành lập các đơn vị điều tra để làm rõ nguyên nhân rò rỉ đường ống. Đến nay, chưa xác định được sẽ mất bao lâu để có thể khôi phục được các đường ống trên.
Hôm 17 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và sẽ đạt được các mục tiêu đề ra. Trả lời câu hỏi về việc hàng triệu công dân Ukraine không có điện do hoạt động quân sự của Nga vào thời điểm dự báo thời tiết nhiệt độ thấp hơn, ông Peskov cho biết đây là kết quả của các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự do Kiev từ chối đàm phán với Moscow.
Ở một diễn biến liên quan, văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Tayyip Erdogan trong cuộc điện đàm ngày 18 tháng 11 với người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh việc xung đột Nga-Ukraine kéo dài làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng, vì vậy cần phải nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao. Ông Erdogan cũng đánh giá cao ông Putin về lập trường xây dựng trong việc gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen.
Ba quan chức Mỹ trả lời phỏng vấn CNN ngày 17 tháng 11 cho biết một số thách thức Mỹ phải đối mặt trong việc hỗ trợ Ukraine bao gồm kho dự trữ vũ khí đang cạn kiệt và khả năng đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp quốc phòng. Một quan chức nói rằng chỉ còn một số lượng hữu hạn vũ khí trong kho dự trữ mà Mỹ có thể gửi tới Ukraine. Tuy nhiên, các nguồn tin của CNN khẳng định sự thiếu hụt trong kho dự trữ vũ khí của Mỹ không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia vì vũ khí nước này gửi cho Ukraine không đến từ nguồn cung cấp mà lầu năm góc dùng cho các trường hợp dự phòng.
Lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước đồng minh chiều ngày 18 tháng 11 đã triệu tập một cuộc họp khẩn bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Bangkok, Thái Lan sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất vào sáng cùng ngày của Triều Tiên. Tại cuộc họp, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gọi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là sự vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và nhấn mạnh hành động này đang gây bất ổn cho an ninh khu vực. Bà cũng kêu gọi Triều Tiên nhanh chóng quay lại bàn đàm phán. Trước đó, vào sáng ngày 18 tháng 11, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đã phát hiện một tên lửa đạn đạo tầm xa được bắn từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng vào lúc 8 giờ 15 phút theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận định tên lửa của Triều Tiên có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ khi có thể bay xa tới 15.000 km.
Sau khi giành được thế đa số tại Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, các thành viên Cộng hòa đã vạch ra một loạt mục tiêu điều tra nhằm vào Tổng thống Joe Biden và các giao dịch kinh doanh của gia đình ông. Cụ thể, ngày 17 tháng 11, Hạ nghị sĩ James Comer, đảng viên Cộng hòa tại Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho biết tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa lần thứ 118, Ủy ban này sẽ đánh giá tình trạng mối quan hệ của ông Joe Biden với các đối tác kinh doanh nước ngoài của gia đình ông. Ông Comer đặc biệt đề cập đến trên 100 báo cáo hoạt động ngân hàng được cho là có liên quan đến gia đình Tổng thống Joe Biden, đồng thời lưu ý rằng Bộ Tài chính Mỹ đã phớt lờ các yêu cầu điều tra của ông khi Đảng Cộng hòa chỉ chiếm thiểu số tại Hạ viện.
Mời quý thính giả đến với kênh tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Cuộc đua phòng vé của những bom tấn siêu anh hùng của hai nhà đối thủ là Marvel và DC đã ngã ngũ khi Black Panther chính thức vượt qua Black Adam. Cụ thể, tính đến thời điểm ngày 17 tháng 11, bom tấn siêu anh hùng Black Panther 2 chính thức thu về 355 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu. Trong khi đó, doanh thu của Black Adam mới chỉ dừng lại ở con số 352 triệu đô la Mỹ.
Theo báo cáo của The Grab, ngày 17 tháng 11, kinh phí sản xuất của Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm phần thứ 10 đã lên tới 340 triệu đô la Mỹ, tăng đáng kể so với các phần phim tiền nhiệm. Dàn diễn viên đồ sộ gồm nhiều ngôi sao lớn được cho là một trong những nguyên nhân chính cho kinh phí khổng lồ của Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm 10. Phim dự kiến sẽ phát hành vào ngày 19 tháng 5 năm 2023.
Ngày 18 tháng 11, ScreenRant đưa tin nam diễn viên Chris Hemsworth sẵn sàng nói lời tạm biệt với vai diễn Thor. Hemsworth mong muốn Marvel có thể kết thúc nhân vật của mình tương tự cách họ làm với Iron Man và Captain America. Nam tài tử này cũng tiết lộ, có lẽ chúng ta sẽ phải nói lời từ biệt với Thor khi tôi trở lại vai diễn này trong lần tới. Đó sẽ là lần cuối của Thor. Bản tin tiếp tục với các tin tức thể thao cùng với biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Thưa quý thính giả, trên trang chủ, Arsenal xác nhận đã bổ nhiệm Edu vào chức vụ giám đốc thể thao. Trước đó, cựu tiền vệ người Brazil giữ chức giám đốc kỹ thuật. Ông đã góp công lớn vào cuộc cải tổ lực lượng của pháo thủ dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Arsenal bổ nhiệm chức vụ giám đốc thể thao. Để duy trì thể lực và phong độ trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, Arsenal đã sắp xếp tham dự hai trận giao hữu với Lyon vào ngày 8 tháng 12 và AC Milan vào ngày 13 tháng 12 tại Dubai. Ngoài 10 cầu thủ dự World Cup, toàn bộ lực lượng của pháo thủ sẽ tham dự hai trận đấu này. Do gặp vấn đề ở cơ, Karim Benzema vẫn chưa thể trở lại sân tập cùng các đồng đội ở đội tuyển Pháp. Vì vậy, tiền đạo của Real Madrid gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận mở màn World Cup 2022 với Australia vào ngày 22 tháng 11 tới. Theo Sportmail, huấn luyện viên Gareth Southgate rất ấn tượng với màn trình diễn của Phil Foden trong những buổi tập gần đây, nên sẽ ưu tiên trao cơ hội đá chính cho tiền vệ này ở trận mở màn World Cup 2022 với Iran. Ngôi sao của Man City dự kiến sẽ đá chính cùng Sterling và Kane trên hàng công ba người của Tam Sư. Trước sức ép của chủ nhà Qatar, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã đưa ra thông báo khẳng định sẽ cấm bán và sử dụng bia rượu ở 8 sân vận động đăng cai các trận đấu của World Cup 2022. Chiều qua 18 tháng 11, nhà tài trợ của Sài Gòn đã gặp gỡ ban huấn luyện và các cầu thủ để giải quyết vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ. Do lãnh đạo và nhà tài trợ không còn mặn mà với bóng đá, nên Sài Gòn đang đứng trước nguy cơ giải thể chỉ sau 3 tháng chuyển giao. Do không đạt thỏa thuận cá nhân với Hải Phòng, nên Romario Ogodon đã phải nói lời chia tay sân Lạch Tray sau V-League 2022. Ở V-League mùa này, Romario đang dẫn đầu danh sách dội bom với 17 bàn thắng. Tiền đạo người Jamaica đang tìm một câu lạc bộ khác ở V-League để đầu quân.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, một sóng lạnh mới lại tăng cường xuống nước ta. Trong đêm qua và sáng sớm nay, miền Bắc chuyển sang trạng thái mây nhiều, nhiều nơi ở vùng núi và trung du có mưa rào. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh và cả nhiễu gió Tây vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng. Vì thế, cả miền Bắc sẽ duy trì tình trạng mây nhiều. Các tỉnh như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội cũng sẽ có lúc có mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở vùng núi và trung du là từ 24 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ là 27 đến 28 độ. Từ tối và đêm nay trở đi, miền Bắc trở lạnh, đêm muộn chuyển rét. Từ hôm nay, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, các tỉnh Trung Bộ sẽ bắt đầu một đợt mưa lớn với thời gian mưa kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày 22 tháng 11. Mưa sẽ xuất hiện suốt dọc từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận. Chiều và tối nay, mưa sẽ lấn sâu vào khu vực Tây Nguyên và hầu khắp các tỉnh Nam Bộ. Mưa lớn nhất tập trung trong khoảng từ đêm nay đến hết đêm ngày 21 tháng 11. Trong đó, khu vực tâm mưa sẽ là các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Khánh Hòa, với tổng lượng mưa có thể lên tới 250-350mm. Khu vực Quảng Bình, tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Nam Bộ, lượng mưa từ 150-250mm. Do mưa lớn kéo dài, lượng mưa lớn nên trong những ngày tới ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ sẽ phải đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Khu vực Nam Bộ thì đối mặt với nguy cơ xảy ra tình trạng ngập úng. Mưa tăng cũng làm cho nền nhiệt ở miền Trung ngày hôm nay giảm đi đáng kể. Khu vực Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 28 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ là từ 28 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Với khu vực Nam Bộ nhiệt độ giảm còn 29 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.